phần với tinh thần mình đã có được dịp hè về đồng tính thi hôn như thầy. Con cũng có gì đọc sách những bí ẩn cuộc đời, có đến một người đàn ông đồng tính đã từng chế nhạo những người đồng tính trong tiền kiếp. Một ví dụ khác phù hợp với luật nhân quả. Vậy khi bị hiện người đồng tính thì trong đời sau mình có trở thành người đồng tính hay không? Chúng con nên tìm nhận họ thế nào?
Nhân quả dẫn đến việc tái sanh thành một người đồng tính đó, thì không được ghi rõ trong kinh điển. Việc xác định sự hiện hữu của người đồng tính đó, Đức Phật đã nêu ra có 5 trường hợp như sau trong luật học Phật giáo. Trường hợp 1 đó, là lưỡng căn, tức là một người nam có căn nữ và căn nam. Và tương tự đó, một người nữ cũng có 2 căn tương tự. Sau một thời gian phát triển, cái một trong 2 căn đó sẽ nổi trội hơn và làm cho người đó khác với chính mình từ lúc mới sinh ra và trở thành là một cái người đồng tính mặc dù thân phận mình là khác. Tình huống 2 đó là thân nam nhưng mà tánh nữ. Tình huống 3 là thân nữ mà tánh nam. Thì hai cái tình huống này đó nó diễn ra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 á, ở cái tuổi khoảng 30 trở lại thì cái giới tính về thân nam á, trên cơ thể của một người nam và giới tính nữ trên cơ thể một người nữ đó, đôi lúc nó vẫn còn được giữ khá tốt. Nhưng mà sau tuổi 30 đó thì bắt đầu cái sự thay đổi về các phản ứng hóc môn trong cơ thể làm cho người đó gần như là ứng xử ngược hoàn toàn với cái cá tính của mình đang có. Ví dụ thân nam là tánh nữ, thân nữ mà là tánh nam. Thì trường hợp này đó họ vẫn có vợ chồng, con cái và cũng có một cái quãng quá khứ rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm. Nhưng mà sau cái quãng đó thì hầu như là không còn màng đến hạnh phúc giới tính nữa và tìm đến cái người đồng giới tính đó, để mà thỏa mãn cái nhu cầu tâm lý, cái khát vọng tình yêu của bản thân. Tình huống 4 đó là từ lúc mới sinh ra thì cái giới tính đó đã được xác định rõ, ngược hoàn toàn với cái thân mà người đó đang có. Ví dụ thân nam là tánh nữ, thân nữ là tánh nam. Và lớn lên cũng cứ như thế. Từ tuổi 13 việc xác định rõ ràng cái việc yêu với người đồng tính đó, nó lại trở nên là cao hơn. Và trường hợp thứ 5 đó, đó là trường hợp hội chứng. Tức là bản thân người đó thì không có bị đồng tính, nhưng mà sống chung, giao du, tiếp xúc hoặc đã từng lợi dụng cái người đồng tính, hay là để cho người đồng tính thỏa mãn tình yêu trong sự cô đơn đó, thì sau thời gian nó có những cái cảm thông và lối sống nó gần giống như người đồng tính mà nó khác nhau ở chỗ là về bản chất là không phải. Thì 5 tình huống này đó, Đức Phật không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào về luật pháp, về đạo đức, về dân sự. Tuy nhiên theo Đức Phật đó, người đồng tính không nên xuất gia. Lý do không phải là phân biệt mà lý do ở chỗ tế nhị thế này. Ví dụ như là mình là thân nam mà tánh cách là nữ, để ở chung với các chùa tăng thì sẽ thương các thầy, mà nếu mà để ở trong chùa ni đó thì quần chúng gì nghĩ sao ông thầy mà ở trong chùa ni, và là một cô đồng tính nữ đó mà ở trong chùa ni thì thương các sư cô, và đặt trong chùa tăng đó thì là cũng bị dị nghị, người ta không hiểu được. Đồng tính nữ là khó nhận dạng hơn là đồng tính tăng đồng tính nam. Cho nên Đức Phật khuyên đó là tu tại gia rồi phát nguyện thực tập với Bồ Tát thì vẫn tốt, không có sao hết. Chứ ngoài ra thì không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào về luật hay là về dân sự. Hiện nay thì trên toàn thế giới người ta đang đấu tranh để đòi cải sửa cái luật hôn nhân và yêu cầu các chính phủ cho phép các cái cặp hôn nhân đồng giới đó được diễn ra. Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng một tháng hơn, tại tiểu bang New York, trung tâm của đất nước đứng đầu về tài chính và quân sự này đó, đã chính thức cho các cặp tình yêu đồng tính được chính thức kết hôn. Và rất nhiều cặp đồng yêu đồng tính đã đi xuống ăn mừng, xuống đường ăn mừng. Vì nếu New York đã cho phép thì chẳng mấy chốc sau hay là chẳng bao lâu sau đó thì các bang khác giàu có luật độc lập cũng có thể tham khảo và cho phép các cuộc tình yêu đồng tính được tiến tới hôn nhân. Và điều này nó mở cửa cho một cái sự thay đổi cộng nghiệp về quan niệm xã hội về dân sự đối với những người rơi vào tình huống đồng tính. Chúng tôi không thích dùng là bị bệnh đồng tính, thực ra nó không phải là cái bệnh mà là một cái sự khác biệt về cái thân trên nền tảng giới tính và cái tâm lý giới tính thôi. Theo Phật giáo đó, thông qua sự suy luận đó, thì chúng ta có thể hiểu rõ cái nguyên nhân nó dẫn đến thế này. Có một số người đang mang thân phận nữ rồi chán chường bởi ba chìm bảy nổi tám lên đen của kiếp nữ, nảy sinh ra những cái tâm ý rằng là giá mà kiếp sau đó tôi sanh được là thân nam thì hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng mà tính cách nữ được hoàn toàn nó thay đổi, vẫn giữ nguyên cái tánh nữ thôi, thì sau này khi sanh ra là vì cái nhu cầu mình muốn làm nam thì họ cũng mang thân nam, nhưng mà tánh nữ vẫn còn nguyên. Và tương tự á, những người nào mang thân nam mà bị khổ đau rồi bất lực, rồi bị bạo động, bị chà đạp, bị khinh rẻ, bất hạnh nhiều quá là muốn được làm thanh nữ đẹp để được nhiều người cung phụng, kẻ đưa người đón, mọi thứ được gần như là làm cho mình hài lòng hết. Nhưng mà tính cách thì không đổi thành người nam, cho nên khi tái sinh á thì thân là nữ mà tánh vẫn còn là nam. Đó là cái cách lý giải về cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồng giới nam và đồng giới nữ. Còn việc mà mình phỉ báng hay là phê bình, chỉ trích, rồi phỉ nhổ, thiếu thiện cảm, phê bình đối xử với những người đồng tính thì nó không nhất thiết dẫn đến cái kết quả là mình bị tái sinh thành người đồng tính trong kiếp sau. Cái cơ hội đó không cao. Tuy nhiên á, việc phỉ báng và thiếu thiện cảm, thiếu cảm thông á, là điều nên tránh. Bởi vì những người đồng tính cũng là con người thôi, mà theo Đức Phật là con người, người đó có phước báo cao hơn hàng trăm ngàn các chủng loại động vật trên hành tinh này. Và hãy để cho họ sống cái giới tính thứ ba như họ đang có. Có được còn lại, nếu ai không cảm thấy tự tin về cái giới tính mình đang có thì có thể đến Thái Lan để giải phẫu chuyển đổi giới tính, mà cái số tiền nó tương đối nó cũng hơi cao với những nước nghèo. Còn đối với các quốc gia phương Tây đó thì nhu cầu đó gần như là rất dễ thực hiện, nhưng mà vì nó là một thứ tự do cho nên người ta lại không có muốn thay đổi giới tính nữa. Về giải phẫu đó, phần lớn chị em phụ nữ đồng giới tính đó, thì lại không thích thay đổi vì thân của họ nhỏ con, mà đổi thành người nam thì nhỏ con, thì ra ngoài đời đó mất đi cái tự tin, cho nên là không có cảm thấy thích lắm. Còn người nam á, đồng tính nam mà đổi thành nữ thì đẹp gái hơn. Ai đã từng đi du lịch Thái Lan tới thành phố Pattaya đó, xem những cái tiết mục múa ca của các chị em đồng tính và các cái hội thi hoa hậu mỗi năm đó, cũng làm cho rất nhiều người phải lé mắt, trồn mắt mà nhìn trong sự thán phục và khen ngợi. Thì cái đó là một hiện tượng bình thường thôi. Nên xem các vấn đề vừa nêu là sự kiện bình thường chứ không phải là khác thường. Do khi cha mẹ nào mà có con em mà là người đồng tính đó, thì đừng có mặc cảm, đừng có khổ đau, đừng có dằn vặt, đừng có phân biệt đối xử, rồi đừng có đi đọt, đừng có cách ly, đừng có là phủ định cái tình cha mẹ con nữa, mà phải nâng đỡ tinh thần của những đứa con đồng tính như thế. Vì cái mặc cảm xã hội, mặc cảm dân sự, mặc cảm luật pháp, mặc cảm trong tư quan đó đã làm cho người đó đã quá khổ đau rồi, mà thiếu đi cái sự ủng hộ của cha mẹ thì khổ đau lại càng gia tăng gấp bội. Vấn đề còn lại là gì? Người đó sống có đúng luật pháp hay không, sống có đúng đạo đức hay không, sống có lợi ích cho mình và cho người hay không thôi. Còn giới tính nam nữ hay là giới tính thứ ba, chuyện đó là theo nghiệp quyết định, chứ mình không chọn lựa được. Và do đó cũng không nên vì lý do giới tính thứ ba này mà chúng ta lại phủ định sự hiện hữu của một con người với nhân cách là một con người. Xin được câu hỏi khác.